Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý Phật tử gửi cho Minh Thành những câu hỏi mà Minh Thành thấy là những vấn đề nó quan trọng ở trong đời sống tu tập của người Phật tử. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những cái câu hỏi của Phật tử. Có một Phật tử hỏi: bố thí như thế nào là người hiểu đạo, và bố thí ba la mật là gì? Bởi vì cái pháp bố thí này là đứng đầu trong lục độ của Bồ Tát. Cái người có cái tâm rộng lớn tu tập thì thực hành sáu cái pháp này đưa mình từ cái chỗ biển khổ của phiền não qua tới bờ bên kia của giác ngộ an vui, cho nên gọi là ba la mật, là đến bờ kia, là rốt ráo. Vậy lục độ là gì quý vị nhớ không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ giỏi quá chừng thuộc hết trơn, thấy không? Nhưng mà có làm được nhiều chưa? Chỗ này thôi. Như vậy thì Minh Thành thấy cái pháp bố thí cúng dường giúp đỡ người nghèo khổ từ thiện vân vân, quý Phật tử làm rất nhiều và đã có cái sự phát tâm rất là quý. Vì sẵn dịp hôm nay Minh Thành nói kỹ để quý Phật tử làm sao mà bố thí cho đúng với cái tinh thần của Đức Phật dạy, cũng như bố thí như thế nào mà mình có thể gọi là bố thí mà tới bờ bên kia, bố thí mà tới cái bến bờ giác ngộ an vui. Chứ còn á, nhiều khi cái sự bố thí cúng dường làm phước của mình nó chưa có tới bờ bên kia, mà nhiều khi bố thí mà nó còn vướng ở bờ này, cho nên lâu lâu làm phước cũng giận, phải không? Lâu lâu cũng buồn, phải không? Có khi cúng dường mà cũng phiền não, vì thế chưa? Cho nên á, cái đó chưa phải là bố thí qua bờ, bố thí qua tới bờ bên kia luôn. Thì như vậy đó, trước hết chúng ta tìm hiểu cái bố thí trước. Bố thí là cái nhân để được hạnh phúc giàu sang, sanh ở trong cõi người hay là cõi trời, là luôn luôn được tất cả những cái tiện nghi vật chất. Vì vậy quý vị ngồi đây đó là bảo đảm là ai cũng đã từng có tu bố thí hết rồi, phải không? Hoặc là ở đời này hoặc ở đời trước, cho nên mình mới có được một cái tiện nghi vật chất tương đối khá. Thì đó là do chúng ta đã có thực hành bố thí rồi. Và nói cách đơn giản, bố thí nghĩa là đem y phục, thức ăn vân vân để mà giúp đỡ cho những cái người nghèo cùng khốn khổ ở những cái chỗ thiếu thốn vật chất vân vân. hoặc là cúng dường phụng sự Tam Bảo thì dùng cái từ là cúng dường cho nó tôn kính. Đứng về cái phương diện cái tâm nhỏ hẹp á, mà bố thí á, thì với cái mục đích là phá trừ cái sự keo kiệt và tham lam để tránh nghèo cùng ở đời sau. Có những người á, khi mà đem cho người khác đồ đạc hay là đem làm những việc phước gì đó thì nghĩ rằng á, là mình làm gì là có phước, mình làm gì mới mốt mình sẽ được hưởng. Quý vị thấy giống như là mình trồng một hột xoài xuống, nhưng mà khi có trái rồi thì được chừng bao nhiêu trái, được chừng bao nhiêu, 50 cho đến cả 100 trái, phải không? Có một hột thôi mà nó đẻ ra đó là gấp 50 lần, gấp 100 lần. Thì vậy đó là cái nhân của phước á, nó sanh ra cái quả của rộng lớn lên thêm. Giống như mình thấy những người nông dân, người ta làm ruộng đó, thì đó họ gieo xuống những cái hột giống ít thôi, nhưng mà tới chừng họ trổ ra cái quả đó thì nó gấp cả mấy chục, cả 100 lần, có khi cả 1000 lần. Thì như vậy đó, là có một số người quan điểm hay là với một cái tâm là họ muốn bố thí làm phước gì để mình hưởng trong đời này hoặc là đời sau. Quý vị có nghĩ vậy không? Có không? Có người không, nhưng mà cũng có người có, phải không? Thì đó cũng là tốt chứ đâu có gì đâu xấu, phải không? Mình làm phước thì mình được hưởng, giống như mình trồng cây thì mình sẽ ăn được nhiều trái, như vậy thôi, đó là lẽ đương nhiên thôi. Rồi á, có một số người á thì nghĩ rằng á, mình bố thí để trừ cái tâm keo kiệt bỏng sẻn. Keo kiệt bỏng sẻn cứ bo giữ cho mình thôi, chứ không có chia sẻ cho người khác, không thông cảm được những nỗi khổ của người khác, cho nên là không có cái tâm mở rộng. Vì thế mà Phật dạy cái bố thí là để trị cái tâm keo kiệt bỏng sẻn. Quý vị nhớ cái tâm mà keo kiệt bỏng sẻn đó thì là cái nhân, mà nó dẫn tới cái quả là gì? Ngạo quỷ. Quý vị nhớ bà Thanh Đề đó, khi mà Ngài Mục Liên đắc đạo rồi, cái muốn là đi cứu bà, thì lúc đó là bưng một cái chén cơm, nhưng mà lấy tay che đậy lại, rất là sợ nhiều người cướp giật của mình, vân vân. Đó là do cái tâm bỏng sẻn, cho nên á, là keo kiệt thì á, rơi vào trong một cái con đường là luôn luôn lúc nào cũng đói khát, thiếu thốn, nghèo cùng nhân dân. Chính vì thế mà cái sự bố thí, cái nghĩa gần là để phá trừ cái tâm keo kiệt bỏng sẻn. Còn nói đến cái sự bố thí của người có cái tâm rộng lớn á, thì là vì lòng đại từ bi, vì để cứu độ chúng sanh. Thấy người ta khổ mình xót xa, thấy người ta đau mình xốn sang, thấy người ta ở trong cái cảnh bất ngặt thì lòng mình không có nở, tự nhiên á phát khởi lên một lòng thương, mà không làm thì không được, vì thấy người đó khổ mình không thể chịu được, gọi là cái lòng trắc ẩn, là cái tâm thương xót từ nơi cái từ bi mà nó biểu hiện ra. Đó là cái bố thí của người lớn. Bố thí của người lớn thì vậy, quý vị chắc cũng có bố thí của người lớn ha, có không? Chà, cái này người lớn chắc cũng chịu nhiều à, hồi nãy thì ít chứ giờ người lớn chắc chịu nhiều, quý vị thấy chưa? Thì như vậy đó, là nói cái tâm lớn nhỏ, cái động cơ hay là cái nguyên do để phát khởi ra cái sự bố thí. Và bố thí đó thì là có ba cái dạng bố thí. Mình bố thí tiền của vật chất thì cái đó quý vị đã từng làm và dễ hiểu rồi. Và cái bố thí thứ hai á là mình bố thí cái sự bình an, mình bố thí cái sự là an ổn, không có sợ hãi cho người khác. Cái chữ Nho nói gọi là vô quý thí. Vô thí là không, vô quý là không có sợ. Không sợ tức là bình an. Chẳng hạn như có một cái người bạn của mình hay là em cháu mình đang sợ hãi, đang lo lắng, đang gặp cái chuyện gì đó rất là khổ sở, mà không biết là tâm sự cùng ai, không biết cái cách để mà làm thế nào để giải quyết, thì mình thấy được cái cảnh đó, mình tìm cách mình là góp ý kiến, hoặc là mình an ủi vài lời, hay là mình tạo mọi cách nào đó cho người ta có được cái sự cảm giác bình an, cảm giác bớt lo sợ. Thì đó là quý vị cũng đang làm cái việc là bố thí sự bình an. Quý vị biết cái vị Bồ Tát mà luôn luôn đem cái sự an ổn cho chúng sanh, mà tất cả bao nhiêu người đau khổ chỉ cần nghe cái tên của Ngài, thấy cái dáng của Ngài đều được cái sự an ổn. Quý vị biết Bồ Tát đó là ai không? Phải không? Giỏi vô cùng. Thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Bồ Tát Quán Thế Âm gọi là thí vô quý giả, tức là cái bậc ban cho sự không có sợ hãi, ban cho sự bình an. Thì như vậy đó, mình mỗi khi mình lại Bồ Tát Quán Thế Âm, hay là có khi mình gặp cái sự đau khổ sợ hãi gì đó, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát liền, phải không? Nằm chim bao á, mà gặp chuyện gì sợ cũng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát luôn, phải không? Niệm xong có tự nhiên hết sợ. Rồi đi đường tối gì đó cái tự nhiên ớn ớn, phải không? Đi bộ á, tự nhiên đi cho vòng qua vòng lại không thấy ai hết trơn, tối thui mà lạnh ngắt mới chứ, mà hãy nhìn ra không thấy ai, bắt đầu nó hơi sợ. Mà sợ rồi thì cái chân á tự nhiên sao nó lạnh, cứng cứng, đi nó hơi khó. Cái gì thì mà càng chạy lẹ thì nghe cọp 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 cọp, đâu tưởng được có người sao á. Lúc đó là sao? Nam mô cứu khổ cứu nạn, phải không? Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, phải không? Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cái tự nhiên có cái cảm giác ấm áp, giống như có Bồ Tát á là đang ở bên cạnh mình, cái tự nhiên lúc đó mình cảm thấy có một cái cảm giác an ổn, bớt sợ hãi, bớt lo toan. Vì vậy quý vị thấy như vậy là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm đem sự bình an như vậy. Mỗi khi mình tới trước Bồ Tát, mình lại Bồ Tát á, thì mình á là muốn cầu Bồ Tát giúp cho mình bình an, phải không? Mình ai cũng có muốn được có cuộc sống an ninh, ai cũng muốn có được cái cuộc sống bình ổn. Thì như vậy mình tới Bồ Tát mình cũng cầu được bình an, mà đó là cái quả, nhưng còn cái nhân mình phải làm, phải không? Mình thấy Bồ Tát là mình nhớ tới sự ban cho bình an, thì mình sống trong gia đình mình có ban cho mọi người sự bình an không? Có không? Phải không? Lúc con mình hay cháu mình nó đang là bị lỗi lầm hay đang bị lo sợ vấn đề gì đó, mình đừng có phùng mang trợn mắt, đừng có la ó ôm sòm, đừng rượt chạy, phải không? Thì lúc đó mình á phải tìm hiểu tại sao như thế, là xảy ra chuyện gì, tìm hiểu sâu vào mình hiểu được rồi mình mới an ủi dỗ về vân vân đó. Mình chia sẻ đó là mình á đã là học theo, mình là tiểu Quán Âm rồi, là Quán Âm nhỏ trong gia đình. Mẹ hiền Quán Âm, phải không? Chứ còn mẹ dữ thì sao Quán Âm được, quý vị thấy chưa, phải không? Cho nên ở gia đình mình vợ hiền Quán Âm, mẹ hiền Quán Âm, hay là bà hiền Quán Âm, cô hiền Quán Âm, mà muốn như vậy đó là phải là thấu hiểu được mọi người, lắng nghe mọi người, chịu khó là kiên trì nhẫn nại, đó là cái hạnh nhẫn nhục á. Từ cái kiên trì nhẫn nại đó mình mới có thể lắng nghe, lắng nghe mình thấu hiểu, thấu hiểu rồi mình mới ban cho được sự bình an. Thì đó là quý vị đang á là bố thí sự bình an trong gia đình. À, và tiến thêm bước nữa gọi là bố thí pháp. À, tức là đem cái sự thật đến cho mọi người. Một lời kinh, một câu kệ, một bài pháp có ý nghĩa, à, gặp duyên, gặp thuận lợi, có cơ hội thì mình chia sẻ cho mọi người, đó gọi là bố thí pháp. Đó gọi là đem sự thật đến để soi sáng cho tất cả mọi người. À, cho nên á, đó là ba cái sự bố thí mà quý Phật tử á cần á là nhớ kỹ để mà mình ứng dụng mình làm. Mà bố thí cho mục đích xa lìa cái tâm tham và mong được khai ngộ thì gọi là bố thí thanh tịnh. Mà trái lại thì gọi là bố thí không có thanh tịnh. À, bố thí mà với cái mục đích để lìa cái lòng tham, à, lìa cái sự bỏng sẻn nhân dân thì bố thí là thanh tịnh. Còn bố thí mà mong sao nhờ cái sự bố thí này, làm lành này để mà mình thấu hiểu được cái chánh pháp, thấu suốt được sự thật, giác ngộ, thì đó gọi là bố thí thanh tịnh. Còn ngược trở lại là bố thí không thanh tịnh. Bố thí không thanh tịnh là sao? Như bố thí tài đó, à, có điều kiện. Chẳng hạn như lại cúng dường á, cúng dường cái gì đó phải làm như gì mới được, thầy phải làm gì à, phải không, làm khác là giận à, quý vị thấy chưa, đó là bố thí không thanh tịnh. Là chính vì bố thí đó cho nên được cái phước nhỏ ở bờ bên này thôi, phải không. Còn bố thí đó là biết đó, làm cho cái tam bảo được trùng hưng, được tỏa sáng để tất cả mọi người về đó thấm nhuần ở trong cái nước pháp dạt dào của trí huệ, thì đó là bố thí thanh tịnh. Mà bố thí vậy đó, càng làm thì tâm càng thanh tịnh, làm càng nhiều thì trí mình càng sáng, à, mình làm càng á là rộng ra thì cái tâm của mình càng hướng tới chỗ giác ngộ. Cho nên quý vị nhớ là ở trong kinh thập thiện á, chúng ta học á là làm cái gì rồi cũng hướng về vô thượng bồ đề hết á, tức là hướng đến cái sự thấu suốt sự thật giác ngộ. À, chứ còn mình hướng tới cái khác á, cái hướng tâm rất quan trọng, hướng tâm cực kỳ quan trọng. Cái tâm mình hướng tới chỗ nào thì nó sẽ được ở chỗ đó mà thôi. À, quý vị nhớ cái chỗ đó đó, à, hướng tới cái chỗ thanh tịnh giải thoát, à, hướng tới cái chỗ thảnh thơi an lạc thì nó an lạc. À, mà hướng tới cái những cái vấn đề vị ngã gì tôi vân vân á thì như vậy đó, thì làm cái gì nó cũng lẫn quẩn ở trong cái não phiền, ở trong cái ràng buộc. Như vậy đó, cái sự bố thí đó, ba cái cách bố thí đó thì chúng ta đã thấy được rồi. Giờ nói đến cái bốn cái phước báo của sự bố thí. Bốn phước báo này quý vị để ý, tức là theo chư kinh yếu tập thì nói rằng do cái cách bố thí không đồng cho nên hưởng phước báo cũng khác nhau, có bốn loại. Thứ nhất là bố thí nhiều mà được phước ít. Tại sao bố thí nhiều mà được phước ít? Vì đem các thứ rượu chè ca múa cho người thì hao tốn rất nhiều mà không có phước báo. À, rượu chè phải không, à, thậm chí là à, bài bạc gì đó chẳng hạn á, bạn mình tới đó đãi đàn nhậu này kia, quý vị thấy chưa, à, thì đó cũng là bố thí vậy. Và bố thí đó là không có được phước, à, bố thí nhiều mà được á là rất là ít, có khi là không được, à, có khi là có hại. Bố thí ít mà được phước báo nhiều, à, là dùng cái lòng từ để mà cúng dường người có đạo đức, giúp cho họ tấn tu, à, học đạo. Vật thí tuy nhỏ nhưng phước rất là lớn. À, bởi vì sao? Bởi vì ở chỗ này chúng ta mới so sánh. Như mình giúp đỡ cho một cái người, ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, nói rất là rõ, cho cả ngàn người ác ăn và không bằng cho một người thiện ăn. À, cho cả ngàn người thiện ăn không bằng cho một người giữ năm giới ăn. À, cho cả ngàn người giữ năm giới ăn không bằng cho một người đó là xuất gia học đạo, mà cho cả ngàn người xuất gia học đạo đó không bằng cho một vị bước vào cái quả thánh đầu tiên là sơ quả Tu Đà Hoàng, à, thấy rõ sự thật. Mà cả ngàn vị Tu Đà Hoàng ở cấp bậc thứ nhất không bằng một vị ở cái quả thứ hai, à, mà cả ngàn vị ở quả thứ hai không bằng một vị ở cái quả thứ ba bất lai, à, không có còn trở lại thế gian, à, mà cả ngàn vị bất lai không bằng một vị A-la-hán, tức là sạch hết phiền não, à, mà cả ngàn vị A-la-hán mà không bằng bố thí cho một cái vị đó là bậc giác ngộ cứu cánh như Phật. À, thì quý vị thấy là có khi á mà mình bố thí cúng dường mà đúng vào một cái bậc hiền thánh chẳng hạn, thì cái phước báo đó đó có khi mình hưởng nó vô cùng vô tận vô lượng vô biên. À, cho nên á hồi xưa Đức Phật á ngài cũng kể là những cái tiền thân của ngài hoặc là các vị đệ tử á, là cúng dường cho một cái vị duyên giác một bữa cơm thôi, giờ mà ngài á sanh lên trên cõi trời á, à, rồi á đời đời kiếp kiếp á cho tới 500 hay là cả ngàn cả ức đời á hưởng cái phước cõi trời chưa có hết. À, cho nên á là ở trong cái sự mà cúng dường đó thì có cái chỗ mà à, ở cái mức độ mà chọn lựa là nói về cái sự à, giữa thiện ác hay là nhiễm tịnh vân vân, mà có cái sự phước báo nó khác nhau. Cái thứ ba là bố thí ít mà được phước ít, tức là dùng cái tâm sang tham, à, hoặc là có khi ác ý hay có khi là cao ngạo vân vân mà bố thí cho những người ngoại đạo tà kiến, đó người ta không có thấy đúng cái chánh pháp, người ta cũng tu mà tu không có đúng, à, thì bố thí cũng có phước nhưng mà cái phước nó ít, à, bố thí ít mà được phước ít. Có khi ở trong cái à, thái độ bố thí rất quan trọng quý vị. Nhiều khi á có khi bố thí bằng cái tâm xem thường cái người mà mình cho, có những người á đi ngang cái quăng đồng tiền xuống vậy đó, à, quý vị thấy không, xem thường người khác đó đó là không phải bằng cái lòng từ bi. À, còn có những người à, bố thí nhưng rồi cái thì ý định cho à, 5 đồng nhưng mà họ cái rút lại còn 2 đồng thôi, tiếc bây giờ thấy chưa. Cho nên nữa đó khi sau này mình hưởng cái quả đó thì cũng sẽ có cái quả tương ưng giống vậy, tức là sắp sửa mình trúng cái mối đó đó là 100 nhưng mà còn lại có 30 à. Tại cái tâm núi tiếc ở trong kinh luận phân tích kỹ lắm, kỹ lắm, nó có nhân có quả hết á, tức là nó sẽ có cái sự núi tiếc, có khi cho xong rồi về trở về nhà tiếc sao lúc đó cho nhiều vậy. Quý vị thấy chưa, quý vị thấy không, à, hoặc là à, làm cái việc gì thiện cái đó cứ quay trở về đó, hồi nãy biết gì mình làm thêm nữa, làm nhiều đó chưa đủ, thì quý vị thấy cái tâm nó sẽ là tương ứng hết rồi, sau này nó kết quả nó y như vậy không có khác. Cho nên quý vị thấy có những người đó tự nhiên vậy à, cái bỗng nhiên cái chung môi lớn. Quý vị thấy chưa, à, chung môi lớn có khi á, dự định là à, cỡ chừng 60% thì mới lên 90%, mà có khi á thấy là tưởng đâu là vô 90%, cuối cùng còn có 20%. Tại vì cái tâm tiếc nuối á, khi làm việc phước á tiếc nuối thì nó sẽ có cái quả như vậy. À, rồi giờ cái thứ tư á là bố thí nhiều mà được phước nhiều. À, bố thí nhiều được phước nhiều á là thấu rõ thế gian là vô thường giả dối, phát cái tâm xả bỏ tiền của để tạo lập đạo tràng già lam, cúng dường tam bảo thì được phước nhiều giống như là số cát của sông Hằng. À, tại sao? Bởi vì á chẳng hạn như á quý Phật tử thấy, và đừng nói đâu xa, nói ngay vị chủ nhà này đi, à, quý vị thấy không, tức là không có tự hưởng riêng cho mình mà biết á tạo cái điều kiện cho mọi người khác để cùng á cộng hưởng cái pháp lạc. Tại vì á tổ chức vũ hội dạ hội tiệc cưới hay là thôi nôi đầy tháng này kia thì nhóc hết trơn, nó dễ ở kìa, ai cũng làm được hết trơn á, mà tổ chức cho nghe pháp cho tu á hiếm cực kỳ đếm trên đầu ngón tay. Quý vị thấy phải vậy không? À, mà tại sao vậy? Tại vì á, cái phước là ở chỗ nào? Ở cái chỗ giúp cho người ta chuyển hóa cái mê lầm, thấu suốt sự thật. À, mà khi người ta giác ngộ được rồi đó, thì quý vị thấy cái công đức đó rất là như hư không. Bởi tại sao mà nói nó xây chùa, dựng tháp, in kinh, tạo tượng, làm băng đĩa pháp là phước như hư không? Là tại vì công đức của pháp thí, tại vì giúp cho người ta thấu suốt sự thật. Có khi một câu nói thôi chuyển cả cuộc đời. À, mình thành thấy có rất nhiều Phật tử, nhất là ở tại nước ngoài như Úc Châu này đó, những Phật tử là coi như là cũng một thời quanh quanh liệt liệt không à, cũng từng gian ngọc gian ngang dọc trong chốn giang hồ á. Không, cũng có những Phật tử vậy chứ không phải ai cũng vậy hết. Nhưng mà nghe cái đĩa pháp dự được một buổi giảng, chuyển đổi là 180 độ, trở thành một con người tốt, mà tốt một cách á là tới nỗi là vợ hay là chồng ở trong gia đình á là không ngờ được luôn. Tôi thấy con không ngờ đâu thầy, con không thể ngờ được Phật pháp nhiệm màu. Thì quý vị thấy đó là do đâu? Công đức của phạm thi. À, cho nên quý vị thấy tại sao đây nói đó là cái điểm thứ tư là bố thí nhiều được phước nhiều là vậy đó. À, cho nên á mình đừng có thấy cái chật nhỏ rồi mình phê bình hết toàn bộ, không phải đâu, đó là một cái số nhỏ thôi. Cho thật ra quý vị biết á, những cái mà tùng lâm tam bảo chùa chiền như vậy đó là long thiên hộ pháp, bát bộ thần dương, hay tất cả các cái là những cái người mà khuất mặt đó đều phải quy tụ vậy đó, để là nghe kinh ha, hoặc là ta niệm Phật, hoặc ta tu hành. Chẳng những mà ngay cả người dương mà cả âm, âm dương lưỡng lại. Còn chưa kể những cái đạo tràng mà thật sự thanh tịnh, mà có những cái bậc giới đức á, thì như vậy đó là mình không có thấy được, cho cái ánh sáng tỏa ra đó, tận cả tới chư thiên. Tại sao vậy? Tại vì có một cái bậc á mà đạo hạnh giới đức. Còn chưa kể nếu một bậc thánh nhân ở trong đó thì thôi, là cả một cái đất nước đó, đó đều được á, là cái công đức vô lượng. Cho nên á, mình không dám xem thường. Phải không? Lỗi là có một hai người thôi, chứ đừng có coi chung đuổi mà mình nhìn chúng cao mà là hán á, mà mình nói một cái lời gì phỉ báng á, thì vậy đó là lọt xuống địa ngục không biết chừng nào mới ra. Hồi xưa có một cái vị á, sa di nhỏ đó, là nghe một thầy tỳ kheo tụng kinh, nhưng mà cái tiếng của ổng á thì cái tiếng quá dở đi, cho nên chú nhỏ này chê nói tụng kinh gì cái tiếng giống như chó sủa vậy. Nhưng mà cái vị tụng kinh nó là bậc a la hán, thì như vậy 500 đời làm công kiếp chó. Bởi vì thế cho nên á là chúng ta là cẩn trọng đối với cái nhân quả. À, mình thấy rõ chuyện của người là chuyện người, mình lo mình, đó là người thông minh trí huệ, phải không? À, lo sao càng ngày á mình càng á thăng tấn trên bước đường á học đạo của mình thôi. Đó là chúng ta nói cái sự á, cái ý nghĩa bố thí. Bây giờ tiến một bước á, gọi là bố thí ba la mật á. Và Bồ Tát Thế Thân á là giải rất là rõ ở trong pháp Bồ Đề Tâm Luận á. À, thì ngài nói đó, Bồ Tát tức là cái người tu mà có cái tâm lớn thôi chứ không có gì hết á. Mình nói đơn giản là người lớn á, người lớn mà thực hành bố thí á, thì vì lợi người, lợi mình và lợi cho cả hai mà bố thí, thì có thể trang nghiêm đạo Bồ Đề. Vì muốn điều phục chúng sanh, giúp họ xa lìa khổ não, cho nên thực hành bố thí. Người á tu hành bố thí đối với tất cả tài vật của mình, thường khởi cái tâm xả bỏ. Đối với người cầu sinh thì khởi tâm tôn trọng, tưởng như cha mẹ, sư trưởng, thiện tri thức. À, đối với người bần cùng thấp hèn thì thương xót, xem như là con cái trong nhà, tùy theo sự cần dùng mà ban phát cho họ, ở trong lòng hoan hỷ cung kính. Đó gọi là tâm tu hành bố thí ban đầu của Bồ Tát. À, quý vị thấy không? Mới có ban đầu của Bồ Tát thôi á, chứ chưa có nói là cái bố thí mà cỡ mà cao cấp của các vị mà Bồ Tát lớn nữa. Thì giờ mình tập lần lần đấy ha. Bố thí á, là lợi mình, lợi người và lợi cho cả hai. Là bố thí thì sao? Muốn điều phục chúng sanh, giúp họ xa lìa khổ não, cho nên mình thực hành bố thí. Muốn điều phục chúng sanh à, nói chuyện gần mà đừng nói xa. Như trong nhà đi, mình thành thấy có mấy Phật tử à, cũng là có cái pháp rất là đặc biệt dạy con. Mấy con niệm Phật sau chuỗi này đi, mẹ cho 5 đồng. Không gì thấy chưa? Không gì thấy chưa? Lâu lâu có vụ này không? À, hoặc là trì mấy biến chú đại bi đó thì cho mấy đồng hay là cho món quà gì đó. Đó là bố thí để điều phục cái tâm chúng sanh. Mình thành thấy hồi xưa đó chư tổ tâm tịnh độ cũng có đó nữa. Là kêu mấy đứa trẻ đó niệm mấy câu cái thì cho đồng bạc, cho mấy đồng vậy đó, cho món đồ này kia đó, là bố thí mà vừa tài pháp nhị thí luôn. Vừa bố thí tiền cổ mà vừa bố thí pháp. Lâu lâu quý vị có thử cái pháp này không? Thôi giảm bớt lại đi ha. Sau dài cỡ này nè. Mà niệm từng tiếng rõ ràng á. Thì ví dụ vậy đó, nếu mà cao quá quý vị giảm xuống. Thì á, quý vị thấy như là cái hóa thân của Bồ Tát Di Lặc hay Ngài Tế Điên mà đó quý vị coi trong phim đó, Phật giáo đó, quý vị thấy các vị có khi á là đem những cái đồ đạc tới giúp cho người ta trước, rồi sau đó từ từ mới nói pháp. Thì đó gọi là bố thí để mà điều phục chúng sanh, để giúp họ xa lìa khổ não. Còn á là đối với cái người cầu sinh khởi tâm tôn trọng, tưởng như cha mẹ sư trưởng thiện tri thức. Chắc cái chỗ này hơi khó à nghe. Một cái bà già ở đây thì ít, mà Việt Nam chúng ta thấy nhiều những ông cụ lớn tuổi hoặc những người bệnh hoạn khốn khổ, người ta đâu phải mà ai cũng có sĩ diện hết đó quý vị, ai cũng có cái lòng tự trọng hết đó. Chứ đâu có ai mà không có cái tôn nghiêm của mình đâu. Cho nên ta chìa tay ra đi xin là đâu phải là một cái chuyện bình thường. Ta khổ quá ta mới làm vậy. Cho nên mình thấy người ta lớn tuổi già cả thì coi như là cha mẹ ông bà. Chứ đừng thấy như mình là người ban ơn ở trên cao, còn ta là người thọ ơn ở phía dưới. Có khi có những hành động không có tôn kính thì cũng có phước, nhưng phước không có trọn vẹn. Phước không có trọn vẹn. Tại sao? Nếu mình bố thí mà bằng cái tâm tôn kính giống như bậc sư trưởng, giống như ông bà cha mẹ mình á, thì lúc đó là quý vị biết sao không? Là chỗ đó là bố thí qua bờ. Tại lúc đó cái ngã của mình nó tan bớt. Mình đem cho mà mình còn phải cung kính nữa. Mình còn phải hạ thấp nữa. Nếu mà đối với người đời không hiểu đạo á, nó sao kỳ, làm gì ép người ta dữ vậy. Vậy thấy chưa? Nhưng mà không ngờ đó là đại trí huệ. Trí huệ trong cái bố thí đó nó có trí huệ. Cho nên cái người mà khéo tu trong lục độ đó, mỗi một độ là viên dung với 5 độ khác hết. Cái người mà cái hiểu đạo mà thông suốt là một, là tất cả là một. Trong bố thí có đầy đủ để trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định. Nó nhẫn nhục á là coi như chịu đựng, chịu khó. Chịu khó và còn có cái sự tôn trọng nhân dân á, là đã dẹp một phần ngã, nó lòng với trí huệ bát nhã ở trong đó. Cho nên ở Việt Nam mình á có một cụ á là tu hành rất có đạo hạnh, rất nhiều người biết, gọi là bác Hai á. Thì cái vị này á là đi ở trên một cái chiếc phà thì gặp hai mẹ con, mà là coi như đứa con á là nó đang bệnh, nên bà mẹ bà thấy như vậy á thì bà mới là gặp cái bác Hai này cầm chai dầu, mà đứa con bà bệnh cũng hơi nặng, bà mới coi như là xin một miếng để sức cho đứa con. Thì bác Hai này sẵn sàng đưa cho dầu sức. Bà sức xong rồi đó, người ta trả lại. Bà sức cho con bà xong rồi bà sức ba miếng, sức miếng dầu mà bà cảm thấy là rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc, rất là coi như là quý cho dầu lắm. Người ta nghèo khổ mà có được một chút dầu vậy thôi là người ta thấy là rất là quý, rất là hiếm có. Thì trả cái chai dầu lại. Thì á, cái bác hai này á muốn cho chai dầu luôn, nhưng mà lại suy nghĩ rằng nếu mình cho chai dầu thì người ta có khi người ta nghĩ mình chê người ta dơ, chê người ta không có sạch, cho nên mới sức cây rồi cái cho luôn chứ không thèm sức nữa. Cho nên á, quý vị thấy cái trí huệ không ha, cái chỗ đó đặc biệt á. Bác mở cái chai dầu ra sức một cái thiệt cho ngon lành, xong rồi mới cầm tặng cho luôn chai dầu. Và ta cảm ơn á, rất là tha thiết. Ta cảm ơn á, coi như là ráo riết. Quý vị thấy trong một cái chai dầu đó mà mình thấy sự bố thí qua bờ kia, có cái trí huệ mới thấy được chỗ đó. Chứ nếu mình sức rồi mà người ta sức cái đưa lại sao thì không sức cái cho luôn á, người ta thấy trời chắc người này chê mình dơ giấy bẩn thỉu làm sao nó không thèm xài nữa, mình mới quẹt miếng. Quý vị thấy chưa, đó cái chỗ đó, đó là người lớn bố thí. Mà quý vị bố thí được như vậy đó là dầu cho một gói mì, dầu cho một chén cơm, dầu cho vài đồng bạc cát thôi cũng là đại bố thí. Còn nhiều khi á, cái vật phẩm nó lớn nó nhiều nhưng mà với cái tâm á, xem thường này kia đó, thì vậy cũng là bố thí bình thường thôi. Chắc quý vị đã nghe nhiều câu chuyện về bố thí rồi, phải không? Quý vị đọc ở trong chuyện cổ Phật giáo thì thấy đó, có khi là đem cả xe, bao nhiêu xe tới, đồ đạc vật phẩm này kia, nhưng mà đó hòa thượng chủ trì không có tiếp. Nhưng mà có khi á, là chỉ có mấy đồng bạc mà hết tất cả tấm lòng, thì hòa thượng nói trước ở trong chùa là hôm nay có là đại cúng dường. Quý vị thấy từ cái tâm của mình đó mà mình thấy được. Cho nên á, mình học mà mình biết ứng dụng á, thì cái việc làm của mình nó rất là an lạc, hạnh phúc cho mình, cho người lắm. Cho nên Bồ Tát Thế Thân nói chúng ta lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi cho chúng sanh. Đối với người bần cùng thấp hèn, nó khởi tâm thương xót như là con của mình, thì chỗ đó chúng ta thấy được là trong lòng hoan hỷ cung kính, đó là không phải thường đâu, đó là cái sự bố thí ban đầu của Bồ Tát cả, chứ phải thường đâu. Đối với vị đang đi trên con đường thênh thang của Bồ Tát đạo, do bố thí cho nên tiếng tốt vang xa, sanh ở nơi nào cũng được tài sản của báo sung túc tràn đầy, đó gọi là lợi mình. Hay làm cho tâm chúng sanh được đầy đủ giáo hóa, khiến cho họ được điều phục, khiến họ không có còn keo kiệt tham tiếc nữa, đó gọi là lợi người. Lợi mình mà lợi người luôn. Người khác, chúng sanh ta thấy mình làm được như vậy, cô đó hay quá ha, tại sao mình không làm được vậy? Ta đó làm được 10 phần mình cũng ráng làm được 2-3 phần, thì vô tình mình cũng giúp cho những người bạn của mình đó, là họ khởi cái tâm là họ học theo, đó là gọi là lợi người. Đem cái sự tu bố thí rộng lớn vô tướng của mình mà giáo hóa chúng sanh, làm cho họ được lợi ích như mình, đó gọi là lợi ích cả hai. Quý vị nhớ là bố thí vô tướng. Bố thí vô tướng là mình á không có dính mắc vào cái vật phẩm bố thí cúng dường đó. Mình á không có đặt nặng vào á cái sự á, mình là người cho, đây là tiền của, kia là người nhận. Kia là người nhận thì phải đối xử với mình lại như thế nào. Quý vị thấy chưa? Khi mình thấy cái đó rạch rồi mình quan niệm kỹ á, thì nếu như người ta lạnh lùng hoặc gì đó là lúc đó tự nhiên là mình phiền não. Còn thấy khổ rồi đưa xong rồi thôi, hôm qua rồi không còn nhớ gì hết nữa, thì đó ngay chỗ làm đó, thì như vậy gọi là bố thí vô tướng. Mà bố thí á, dính mắc vào sự tướng, dính mắc vào phẩm vật á, thì giống như là có mắt nhưng mà ở trong đêm đen mà không có đèn, không trăng, không sao gì hết. Còn bố thí mà không có dính mắt vào người, vào sự vật và cái người tiếp nhận kia, thì bố thí đó giống như vừa có mắt sáng mà vừa có mặt trời, thấy rõ hết tất cả sự vật. Đó là Kinh Kim Cang cho chúng ta thấy phước đức giống như hư không. À, cho nên á, ngài Quyền Giác á, ngài nói đó, bố thí trụ tướng phước trời hưởng, nhắm giống như tên nhắm bắn hư không, đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời, chi bằng tự nẻo vô sanh ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. À, bố thí mà trụ tướng thì hưởng được phước trời. Nhưng mà giống như là tên nhắm để bắn hư không, mình bắn tên á thì vậy, dầu cho nó có xa tới cỡ nào đi nữa đó, thì cuối cùng sao? Cuối cùng cũng phải rớt xuống. Cho nên phước làm tới cỡ nào đi nữa đó, nhưng mà cuối cùng mà bị ở trong cái hữu tướng, ở trong cái mà cái sự nắm chặt vào những cái phước mình làm đó, thì vậy rồi hưởng một ngày nó hết. À, gọi là tên nhắm bắn hư không, đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời. À, mũi tên rơi thì như vậy, hận cũ là sao? Là cái người tu á, làm phước chỉ biết mong để hưởng thôi đó, mà không hướng tới giác ngộ á, thì á, chư tổ nói đó là cái tai họa của đời thứ ba. Thì biết sao tai họa đời thứ ba không? Đời này mình tu phước phải không, đời sau mình sanh cho mình hưởng đã đời luôn, phải không? Nghe thấy chưa? Hưởng là cái đam mê trong cái phước đó, tiện nghi vật chất cái, rồi cái không có biết tu thì sao? Thì hết phước rồi thì nó lọt xuống cho nên tai họa của đời thứ ba. Còn nếu mình làm phước, mình cộng với cái trí huệ trong đó, bố thí qua bờ nè, thì như vậy đó, không phải tai họa của đời thứ ba, phải không? Nhưng mà là cái sự an lạc vô cùng. Càng nhiều đời chừng nào á, thì càng gần tới cái chỗ mà dạng đức trang nghiêm muôn hạnh đó, coi như tuyệt vời của Phật. À, cho nên á, mình khéo mà biết được như vậy đó, thì cái việc làm mình rất là có ý nghĩa. À, cho nên nói do bố thí mà được ngôi chuyển luân thánh vương, dẫn dắt tất cả chúng sanh cho đến là được cái kho pháp vô tận của Phật, đó gọi là trang nghiêm đạo bồ đề. À, bố thí mà được cái ngôi chuyển luân thánh vương là đạt được cái ngôi á, vị làm vua mà đứng đầu của thế giới, dẫn dắt tất cả chúng sanh á, à, mà đi tới cái chỗ kho pháp vô tận của Phật. Như vậy không có dừng lại ở cái chỗ là hưởng phước ở chỗ vật chất, mà mượn cái sự làm phước vật chất đó để đi thẳng vô cái kho pháp vô tận của Phật. Cho đó mới là cái mục đích của người ta phải khéo bố thí, chứ không phải dừng lại ở đó không. Mà nếu được vậy á, thì cái sự bố thí đó là trang nghiêm cho đạo bồ đề. Bố thí đó nó làm đẹp cho cái sự giác ngộ của mình. Sau này khi mình giác ngộ rồi đó, thì á, thân của mình 32 tướng 80 vẻ đẹp. À, cõi nước của mình á, lưu ly ngọc ngà, vàng rồng đó là làm đất. À, gió khua thành nhạc, phải không? Chim diễn pháp âm. À, nơi nơi á, đều là cực kỳ trang nghiêm tú lệ. À, đó là đâu vậy? Từ nơi cái công đức của sự bố thí cúng dường, của sự bằng cái tâm thanh tịnh mà làm tất cả việc lành việc thiện để trang nghiêm cho đạo bồ đề. Nếu mình chưa đủ thì mình đủ về cái, chưa có đủ về cái sự bố thí ba la mật, mà mình có đầy đủ những cái pháp như tín hạnh nguyện đầy đủ, thì mình ở ké cõi tịnh độ của Phật A Di Đà, phải không? Mình học, phải không? Được vậy cũng ngon rồi, phải không? À, học riết mới mốt cái khi mà hạnh nguyện đủ rồi đó, cái mình có một cõi tịnh độ của mình đó. Phật nào cũng có một cõi tịnh độ hết á. Cái mốt vị thành Phật sẽ có một cõi nước riêng. À, mà cõi nước đó là từ đâu vậy? Từ những cái việc của vị làm đây nè. À, từ những việc mình làm mới có. Cho nên quý vị thấy á, mình học đạo mình thấy rõ đó, nó rất là hay á. Cái con mắt mình như thế nào, cái lỗ mũi mình như thế nào, cái miệng mình như thế nào, gương mặt, tay, chân như thế nào á, đều do đời trước mình làm hết, chứ không phải là ông trời ban hay là Phật giáng gì hết trơn. Chính do mình á. Rồi mình á, là mình ở nhà kiểu dáng như thế nào, ở nước nào, tiện nghi thì sao, giàu nghèo sang hạn, đều do cái việc làm của mình ở quá khứ hết, chứ không ai làm cho mình hết. Trong đó mình làm á, mọi cái công đức đó tới cực kỳ á, viên mãn á, à, lục độ vạn hạnh á, của Bồ Tát á, ba A Tăng kỳ kiếp á, hoặc là tam kỳ quả mãn, bách kiếp nhân viên là cái quả tu trong ba A Tăng kỳ kiếp mà được tròn đầy, cả trăm ngàn kiếp tu hành phước mà ghi được viên mãn rồi đó, thì cuối cùng thành lập được một cái cõi Phật đó. Thì quý vị thấy cái chữ cuối cùng nó là như thế. Thành ra ở trong kinh có một cái trong Đại Trí Độ Luận, ví dụ chúng ta thấy hai cái hành động của cái người trí huệ và người mê lầm là giống như cái nhà bị cháy, mà cháy rất là lớn, rất là dữ, không thể còn cứu được nữa. Thì cái người mà khôn ngoan có trí huệ đó thì họ tìm cách, họ lựa cái gì quan trọng nhất, vàng ngọc hay tiền gì đó, họ lấy một cái rồi họ chạy ra thôi. Còn cái người á mà mê lầm á thì cứ không chịu lo đi lấy cái đồ quý, mở ra lo nó lấy nước tạt tạt dập mà dập không thể được. Thì đó để ví dụ gì? Ví dụ cho cái thân này là cái nhà cháy. Vì thấy chưa? Mà biết đem những cái tài sản vật chất để làm những việc lành việc thiện đó, tức là mình lấy tiền của châu báu đem đi ra. Còn cái người mà không biết tu, không trí huệ đó thì lo cái thân này không, nhưng mà cuối cùng thì sao? Cháy rụi, nó trở về cát bụi. Không có gì, thấy chưa? Đó là trong Trí Độ Luận nói để cho chúng ta thấy rõ cái điểm đó, nói về cái phước, cái lợi ích của cái người bố thí có rất là nhiều. Như trong kinh nói đó, có năm điều lợi ích: một là sống lâu, hai là sắc đẹp, ba là sức mạnh, bốn là an ổn, năm là tài hùng biện. Tại sao mà bố thí được cái quả báo sống lâu? Là tại vì quý vị thấy giống như một người đang đói khát mà thì mình đem thực phẩm, đem thức ăn mình cho người ta, thì như vậy đó cái cơn đói khát của họ sẽ được là giảm đi hoặc là hết. Hoặc thậm chí có những người nếu không có một cái bữa ăn nó có khi người ta chết đói. Thì vì mình đem cái thức ăn đó đưa đến cho người ta những cái nơi mà quý vị thấy là bị tai nạn đó, thủy tai quả hoạn hay là thiên tai vân vân á, thì đem thức ăn cứu trợ là gì? Có khi không có thức ăn người ta chết, ta đói rất nhiều ngày rồi. Thì vì mình cứu như vậy là cứu được cái mạng sống. Cho nên á, mình á là làm việc bố thí thực phẩm á, thì mình lại được quả báo sống lâu. Thứ hai á, là được quả báo sắc đẹp. Là tại sao? Quý vị thấy giờ cái người đó đẹp là hoa hậu đi, nhưng mà bắt nhịn đói chừng 2-3 ngày, 5 ngày thì còn đẹp nữa không? Có người nó te tua, có người nó héo úa. Quý vị thấy không? Cái mặt giống như tàu lá chuối. Quý vị thấy chưa? Còn nếu không mà để lâu nữa thì coi như là nằm thoi thóp luôn. Cho nên mình đường héo úa vậy cái đưa vô là hủ tiếu mì, bún bò Huế hay là món gì ngon bữa đấy đó, đưa vô ăn cái tự nhiên cái tươi cho đẹp lại. Bây giờ thấy không? Bởi cho nên mình được cái quả báo bố thí là được sắc đẹp. Thứ ba đó là được sức mạnh, dẫu cho lực sĩ cử tạ ngàn cân như nữa đó mà bắt nhịn đói thì sao? Thì đừng có nói ngàn cân, đừng nói trăm cân mà đi cũng không nổi luôn. Bây giờ thấy chưa? Cho nên cho ăn vô mới có sức mạnh. Thì vậy nhờ bố thí đó cho nên mình được cái quả báo có sức mạnh và được an ổn. Nếu như người ta là cùng quẩn bế tắc làm sao được an ổn? Bây giờ mình đem tới mình giúp đỡ người ta thì người ta an ổn. Thì vậy người ta an ổn, mình gieo cái nhân an ổn, mình được cái quả an ổn. Và cuối cùng là cái tài hùng biện, là nói hay, nói giỏi. Thì giờ quý vị muốn thí nghiệm cũng được, quý vị cứ cho mình thành nhịn đói 3 ngày đi. Thì quý vị thấy liền, phải không? Như vậy mình thành cũng nhờ quý vị đó, là mấy Phật tử đây nè, mỗi ngày nó cho thức ăn đem tới cho nên mới có hơi ngồi nói ra nè. Bữa nào mà cô nói thôi tài để bữa nay con thí nghiệm coi cái công đức của bố thí chắc mình thành nguy à. Quý vị thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Như vậy là cái gì cũng phải do cái sự đó là ăn uống đó mới có được sống lâu, sắc đẹp, sức mạnh, an ổn, tài hùng biện vân vân. Rồi á, trong kinh lại nói người ưa bố thí được năm thứ danh tiếng tốt lành lợi ích. Một á, là thường được gần gũi tất cả bậc hiền thánh. Ngà hai là tất cả chúng sanh ưa nhìn ngắm. Ba là khi vào đại chúng được mọi người tôn kính. Bốn là tiếng tốt lời hay vang khắp mười phương. Năm là có thể làm nhân vi diệu cao thượng cho giác ngộ bồ đề. Đó là năm cái danh tiếng tốt lành, cái tiếng thơm là thường được gần gũi tất cả bậc hiền thánh. À, tại sao vậy? Tại cái tâm của mình nó không có bị là bõn sẻn keo kiệt, mở rộng tấm lòng, thì như vậy mình sẽ thường thường á sẽ gặp được những cái vị có cái tâm lớn. Hiền thánh thì tâm lớn không mà chứ không có tâm nhỏ, cho nên lớn với lớn gặp nhau. Lớn gặp nhau, lớn chơi với lớn mà, vì thấy chưa? Thì sẽ gặp nhau. Với lại do mình gieo cái nhân duyên, gieo cái nhân duyên đó, mình đã biết cung kính cúng dường những cái bậc đạo hạnh tu hành, thì vậy nhất định trong những gì đó thế nào cũng có những bậc hiền thánh. Thứ hai là tất cả chúng sanh ưa nhìn ngắm. Cái người mà làm phước bố thí tự nhiên từ từ có ra cái tướng hảo, có phát sanh ra cái công đức, cái dáng vẻ rất là từ hòa, mọi người nhìn vào rất là mến thương. Cho nên ai thấy cũng ưa nhìn ngắm, chẳng những con người cho tới loài vật cũng thương luôn. Cái người mà có phước á, quý vị thấy thì là tại sao tự nhiên đi cái bị chó cắn? Tại đời trước cắn chó rồi ăn thịt chó, quý vị thấy không? Rất là rõ nhân quả. Mình học Phật rồi đó, nó rành rõ hết, không có cái gì mà ngờ vậy chứ. Tại sao bị chó cắn? Tại vì đời trước cắn chó, bây giờ là ăn thịt chó đó. Quý vị thấy rất rõ cái tâm từ bi, cái tâm mà hiền hòa bố thí giúp đỡ như vậy đó, rồi vật nó thấy nó cũng cảm được, nó cũng cảm được mình đó. Cho nên chúng sanh ưa nhìn ngắm phước tướng lắm. Khi vào đại chúng là mọi người tôn kính. Cái người mà biết làm việc cho công cộng, người biết làm việc là thiện nguyện, biết làm cái lợi ích chung cho mọi người á, thì đi đến đâu á là đại chúng quần chúng đều là tôn kính cái người đó. Chân có quả rõ ràng. Có nhiều khi nhiều người nói chuyện nhà không lo, lo chuyện thiên hạ không à, ăn cơm nhà lo chuyện người dân, lo chuyện ngoài đường. Nhưng mà thật ra đó đâu phải vậy, cái đó mình nhìn theo cách tiêu cực thôi. Chứ còn á không có mất quý vị. Khi mình nhìn á mình tưởng đâu mất, tại sao nhà không lo, cứ lo cho người ta không vậy. Nhưng quý vị biết là không có mất. Khi mình đi ra đó, có chuyện gì quý vị mới thấy bao nhiêu người lo, bao nhiêu người quan tâm đó. Cho nên cứ việc mở rộng cái tâm mình ra để giúp đỡ mọi người, cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị, có lợi ích, là rất là an vui. Đi đâu đến đâu cũng vui, đến đâu cũng gặp nhiều người giúp đỡ, đến đâu ai cũng mến thương, ai cũng tôn kính, rồi là tiếng tốt lời hay vang khắp mười phương. Có những người mình thành biết về tới Việt Nam còn nghe tên á, tại đi làm lành làm thiện á, đi làm những cái việc á là giúp đỡ người nghèo vân vân. Quý vị thấy á là cái tiếng tốt vang xa, rồi có thể làm cái nhân vi diệu cao thượng cho vô thượng bồ đề. Làm cái nhân á là nhiệm màu để á là giúp cho mình á đạt tới cái chỗ giác ngộ, đạt tới cái chỗ giải thoát. Còn cái sự mà bố thí thì ở trong kinh luận giải thích rất là nhiều, nói về cái nhân quả. Thì sẵn ở đây nói quý vị nghe một vài điểm để chúng ta thấy. Nói rằng gọi là Bồ Tát bố thí tất cả đó, thí tất cả không phải là cho nhiều tài vật, mà nói về cái tâm. Nói về cái tâm là làm bằng tất cả tấm lòng chân thành, chứ không có xét ở trên tài vật. Khi mình làm á, làm bằng tất cả tấm lòng. Chẳng hạn như nói đó là bố thí những tài vật mà đúng với chánh pháp á, thì gọi là thí tất cả, là cho tất cả. Bố thí với tâm thanh tịnh không nịnh hót thì gọi là bố thí tất cả. Bố thí á, đèn sáng thì đầy đủ mắt Phật chiếu soi bản tánh sự thật của tất cả vạn vật. Bố thí đèn mà không có dừng là ở cái phước á, ở chỗ ngọn đèn, tại tâm hướng ta thanh tịnh, cho nên sau này á được con mắt Phật thấy suốt á cái lẽ thật của vạn vật. Còn bố thí á, xe cộ vân vân á, thì cuối cùng được vô thượng thừa đầy đủ thần thông. Còn bố thí á, anh lạc đồ trang sức á, thì đầy đủ 80 vẻ đẹp. Bố thí của báo thì được 32 tướng đại nhân, vân vân. Như vậy là tóm lại đó, cái sự bố thí mà bằng một cái tấm lòng chân thành tha thiết và không bị dính mắc vô mình là người ban cho, đây là cái giá trị tài vật, còn người kia là người nhận, mà mình thấu hiểu tất cả là vô thường, giả dối, không có thật, không có chấp vào, mà bằng cái lòng thương từ bi rộng lớn thì như vậy cái lòng mình thanh thản nhẹ nhàng khi mình làm việc á, thì đó gọi là bố thí đến bờ bên kia. Nói đơn giản là bố thí qua bờ. Quý vị chịu cái bố thí qua bờ này không? Chịu không? Như vậy hôm nay Minh Thành á, một câu hỏi của Phật tử Minh Thành chia sẻ với quý vị, tại vì thấy là cái việc làm này nó cũng là quan trọng đối với Phật tử, cho nên Minh Thành nói kỹ chung cho tất cả quý Phật tử nắm vững được bố thí như thế nào là đúng chánh pháp, đúng lời Phật dạy. Bố thí như thế nào mà gọi là bố thí qua tới bờ bên kia giác ngộ. Bố thí như thế nào mà càng ngày mình càng được an vui, mình càng được hoan hỷ, tướng của mình càng ngày càng hảo ra, càng tốt lên, phải không? Đến đâu cũng được tiếng thơm, ai thấy cũng đều mến thương tôn kính, cho đến cuối cùng cái sự bố thí của mình là tới cái chỗ giác ngộ, tới chỗ giải thoát thanh tịnh an vui. Mong rằng chúc tất cả quý Phật tử bố thí qua bờ. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Trước Phật đài, bổn phận dâng tròn đức như.